Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Trường Thượng thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Viện Chủ Lưu Sư Tượng thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật. Mong chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Trú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhấn, Trú Sứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình đề tài hôm nay chúng con xin trả lời câu hỏi của Phật tử và cũng là đề tài về nghiệp sát với chủ đề là giết. Kính thưa quý vị, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một vị được gọi là Điều Mã Sư. Sư cứ như là sư phụ, mã là ngựa và điều là điều phục ngựa. Thành khẩn xin Phật khai thị. Một lần tới viếng thăm Phật và xin được hỏi Phật. Phật hỏi lại ông quen làm nghề gì? Thì ông đáp, con là Điều Mã Sư. Vậy ông quen làm nghề luyện ngựa, phương pháp ấy như thế nào có thể cho ta được biết được không? Ông đáp, một là con phải mềm dẻo để huấn luyện ngựa, hai là chúng con phải cứng rắn, ba là vừa nhu vừa mềm vừa cứng. Phật mới vấn lại, nếu ông gặp loài ngựa bất trị mà cả ba phương pháp ấy đều vô nghiệp thì ông phải hành xử như thế nào?
Giết.
Vâng, ông ta bối rối và chỉ và thưa ngài không còn cách chi là mang đi giết. Thì sau đó ông lại hỏi lại Phật, thưa ngài, phương pháp điều phục chúng sinh của ngài thì như thế nào? Phật bảo, ta cũng như ông không khác. Một là mềm dẻo, hai là cứng rắn, ba là vừa cương vừa nhu. Điều phục sư lại hỏi, nếu cả ba phương pháp ấy vô hiệu thì Phật phải làm sao? Phật chỉ trả lời vòn vẹn là tự giết. Cái câu tự giết này khác với câu giết. Điều ngữ sư hỏi, đệ tử được nghe giáo pháp của ngài, sát sanh là tội nặng nhất, giết không phải là phạm tội giới sao? Phật đáp, sát sanh là tội nặng nhất. Sát sanh là nguyên nhân tạo nghiệp bất thiện, đưa đến quả báo luân hồi. Điều ta gọi là tự giết ở đây khác với điều ông nghĩ, không có vấy máu. Hạng chúng sanh không điều phục được, không ai dạy bảo được, tự sanh làm những điều ác. Vậy chính là tự giết. Điều Mã Sư bừng tỉnh, bỏ thói, ngược đãi và chém giết ngựa. Cảm ơn. Không biết là không chém giết là làm gì với mấy con ngựa này. Thưa thầy. Cảm ơn. Thì thưa thầy, trong đây trước khi mà con qua một cái câu hỏi của Phật tử, cái pháp của Phật đó thực sự là linh động như lương y và tùy bệnh mà cho thuốc, tùy cơ cảm từng đệ tử, tùy thuộc vào hoàn cảnh căn cơ của chúng sanh mà ngài giáo hóa. Đây là câu hỏi của Phật tử mà đã email tới Lưu Sơn Tự mà Sư Cô Hiền Nhẫn đã trao cho con. Con xin đọc nguyên văn như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, cha con trước kia vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và chưa hiểu gì về Phật pháp, nghiệp báo nhân quả, cha phải đi bắt cá về để làm thức ăn cho cả nhà. Rất nhiều con cá bị cha con bắt giết, cắt cổ, mần thịt. Giờ đây nghiệp báo đã đến, cha con bệnh nặng, cổ thì bị mổ để gắn ống thở. Nhưng khi lên cân mệt thì cha con thở không khác gì con cá bị cắt và làm thịt, đau đớn thể xác và tinh thần đến tột độ. Xin thầy từ bi dạy cho con phải làm thế nào để cha con bất nghiệp chướng xưa kia gây ra. Con muốn thả cá phóng sanh thì phải niệm như thế nào cho đúng cách. Con chân thành cảm ơn quý thầy cô Lưu Sơn Tự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý thầy cô khai thị cho chúng con điều mà chúng con cũng được biết, muốn biết đây. Dạ, Mô Phật. Dạ.
Thật là tội, tội nghiệp ghê.
Dạ.
Là lớn tuổi rồi cả đời lo cho gia đình.
Yeah.
Rồi cuối cùng vì không hiểu biết cái nhân quả, thành ra bây giờ phải lãnh lấy cái quả.
Yeah.
mà cắt cái cổ ra. Tại hình như là cái ông này, ông lúc trước ông là từng cắt cổ biết bao nhiêu con cá rồi. Con cá bắt cá lên, lúc mà cá ra khỏi nước nó rất là ngột ngạt, nó chết vì thiếu vì cái thở không được. Thành ra bây giờ thấy cái quả báo nó hiện tiền trong nghe mà dễ sợ, thầy nghe mà sợ.
Có lần thưa với thầy cô, con đi trên cái chỗ vùng biển là Huntington Beach, cái chỗ cái cầu á, con thấy người ta cũng mang ra bắt mấy con cá. Lúc thì họ thấy mình xin họ cho. Dạ, nhưng mà có những người họ cầm con cá họ bỏ vô cái bon tàu. Họ không biết là khi mà gó như vậy thì họ đang gây cái nghiệp đó.
Dạ vâng.
Đang giết đã bắt được là còn hành hạ như vậy thôi thầy. Cho đó là thu vui.
Yeah. Cũng may là hôm nay có được một cái, có được cái phước báo là có người con gái là rất là có hiếu, thấy cha đau khổ như vậy thì tìm cách mà cứu vớt cho cha.
Xin thầy chỉ dạy bây giờ là cô ốm rồi, cô phải làm thế nào đây, và cô muốn phóng sanh thì cô phải niệm thế nào, coi như là cũng tha thiết lắm á, để mà để biết cách được sám hối.
Vâng, thì được. Thường thường thì bên Việt Nam chúng ta có pháp cầu an đó, thì các cô đã tới cái chùa mà xin các thầy các cô làm pháp cầu an cho cha. Là chuyện tốt, tại vì mấy thầy mấy cô là có thể làm giúp đỡ nó vơi cái nghiệp báo một tí. Hoặc là cô này cô khôn, cô nói là cô muốn phóng sanh thì phải dùng phương pháp nào, thì thường thường chúng tôi thường thường làm cái pháp phóng sanh là có cái pháp và có cái sách phóng sanh, phải không cô Hiền nhận?
Dạ, mình có cái quyển sách, có cái nghi quy để phóng sanh.
Mình có để trên mạng không?
Dạ không có.
Thì mình post trên mạng, hoặc là nói cô đi kiếm cái nghi thức của lễ phóng sanh đó. Là thường thường như vậy là họ tụng cái pháp phóng sanh là mình mua mấy cái súc vật về, rồi xong rồi mình nói pháp cho họ nghe, xong rồi tụng chú đại bi, rồi xong rồi rắc cái chú đại bi để cho họ bớt đau khổ, rồi xong rồi phóng sanh. Rồi như vậy thì giúp cho họ có cái phước để mà nếu mà sống được cái cuộc sống còn lại mà họ đáng, họ có thể sống được á, thì kiếp sau thì mà thoát được cái thân súc sinh. Cái pháp phóng sanh là như vậy. Thành rất là tốt. Cô làm phóng sanh cũng được thì nên kiếm cái pháp tự làm lấy, hoặc là tới mấy cái chùa họ có là tổ chức mấy lễ phóng sanh còn tốt hơn nữa. Cái nghiệp báo sát này á, nó tới như vậy nó hơi nặng một tí, thành ra cô phải hiểu là phải thành tâm mà sám hối, thế mặt cha sám hối. Tại lúc này là cái lúc mà sám hối là cái pháp hữu nghiệm nhất. Người tại tự mình làm đó thì phải biết sám hối. Thì thầy đề nghị phóng sanh là một phương pháp sám hối, tới cầu an một phương pháp sám hối khác nữa, hoặc là tới mấy chùa tham dự mấy cái lễ phong sám hối đó, thủy sám hay là lương hoàng sám này, nó thường sám rất là tốt. Hoặc là nếu không có phương tiện thì ở nhà lấy cái đại bi sám đó mỗi ngày tụng thì rất là hiệu nghiệm.
Vâng, xong là hồi hướng cho họ.
Hồi hướng cho ông cha.
Thưa thầy, cho con hỏi là đại bi sám thì trong, nếu mà tụng theo như trong chùa là mình có dâng hương, rồi mình cũng có quỳ lại thỉnh các chư vị, còn ở nhà mà họ tự tụng thì cũng cần phải theo đúng cái nghi thức ở bên chùa làm không thầy?
Không cần thiết lắm, họ chỉ cần theo cái cuốn sách đó. Nghi lễ đó mà nghi thức đó mà làm theo là được rồi.
Cứ còn tụng lớn tiếng à thầy?
Tụng lớn tiếng,
quỳ tụng
này nọ.
Nó quan trọng là cái tâm của mình nó chú vào trong đó. Dạ vâng. Cho nên ngày nào cũng hơi cũng có phóng sanh được hết, ngày nào cũng là ngày tốt hết thôi.
Và trong cái đại bi sám nó có 21 biến chú đại bi đó, rất là quý. Tụng như vậy mỗi ngày tụng, tôi nói cách khác là vừa sám hối vừa lại Phật rồi cầu cứu Phật Bồ Tát, xong rồi tụng cái 21 biến của chú đại bi. Rất là hiệu nghiệm. Nên làm như vậy. Để quan trọng nhất đó là cô không nên quá chấp trước về cái khổ sở của ông cha, nhất là cha mình khổ sở như vậy thì hiểu nó rất là khổ tâm. để phải nhìn nhìn xa hơn là lúc này nó hơi trễ rồi, tại sức có hạn thôi. Tự làm như vậy là vơi được một tí thôi chứ không thể nào cứu vãn được đâu. Thầy nghĩ nó hơi nó quá trễ rồi. Thường thường như vậy thì cô mà may mắn gặp ngài Tuyên Hóa, ngài cứu cho ngài lập tức thì ông cha sẽ hết bệnh. Họ có những cái pháp khác, nhưng đều như là trong trường hợp này thầy đề nghị là tốt nhất là lo chuẩn bị để cho giúp ông cha cổ đắc vãng sanh. Tại vì nếu có cứu được nữa, ông cụ ông sống cũng không có, cũng đau khổ và sợ cái thân nó bị dày vò rồi. Bây giờ mà họ hồi phục lại sức khỏe trước không được nữa đâu, rồi cắt cái cổ xong rồi xong rồi còn phải thở như vậy. Mà không phải riêng những cái người mình, cái này mà không phải riêng cho những cái người giống cụ này không thôi, mà những người lớn tuổi như vậy đó, người ta bắt đầu lớn tuổi như vậy bắt đầu bệnh hoạn, nhiều cái bệnh nghiệp báo nó tới đầy đọa như vậy, thì thường thường như vậy cái gì phải hiểu đó, đầy đọa như vậy rất là nguy hiểm. Tại vì cái đại loại như vậy là cái báo nó tới rồi, nó dồn dập nó tới để nó dày vò cái thân thể của cái người sắp chết. Nhưng người ta càng ngày ta càng đau đớn, ta càng phiền não. Thì như vậy là thường thường sẽ bị đọa. Thành thôi mình nghỉ một tí. Xong rồi chúng ta sau khi mà quảng cáo cho nó tiếp về cái này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng dây máy, chúng tôi sẽ trở lại trong phần thông tin thương mại bảo trợ quý đà A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai nói về nghiệp sát. Thưa quý thầy cô, là trong cái phương thức mà tụng niệm thì theo con ngài Tiêu Hóa là con thấy có phần quy y cho chúng sanh nữa. Vâng, sám a hối rồi quy y Tam Bảo. Vâng, vâng, là nguyện cho chúng sanh là sanh vào cõi lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Có cái nghi thức là rất là hay, rất là tuyệt vời, rất có hiệu nghiệm. Xin bàn tiếp về cái chuyện này, tại chuyện là quan trọng. Tại vì thầy thấy cái cô thầy cảm ơn cái cô này đã hỏi câu hỏi như vậy, tại vì nó có liên quan có rất nhiều người chứ mà riêng của cha cô đâu. Tại vì cái vấn đề chính đó, là khi mà lớn tuổi mà lúc mà sắp chết tới nơi rồi đó, rất nhiều người lớn tuổi đó, ông cụ và cụ đó thường thường bị bệnh. Hoặc là bệnh hết, mà có nhiều người như lần trước lúc mà triển lãm Xá Lợi tháng vừa qua đó, có bà cụ người Hồng Kông tới, bà con gái chở tới chiêm bái Xá Lợi rồi. Thì bà mới kể cái chuyện, hỏi là bà muốn được vãng sanh, thầy hỏi chuyện đó, chứ cụ tôi quay hỏi cô con gái, cô có biết là bà cụ này buổi tối bà thở không nổi nữa, bà đau khổ với sợ cái thân nó bị dày vò. Bà không nói cô biết đâu. Thành thực thật quý vị biết, mấy cái người lớn tuổi đó, người ta khi mà người ta lớn tuổi rồi đó, người ta mà thân thể bắt đầu bệnh hoạn rồi đó, họ đau đớn dễ sợ lắm, họ nói mình không nói mình đâu. Cái người lúc đó là mấy cái người gia đình đó, phải biết đề cao cảnh giác. Những cái triệu chứng rất rõ ràng là khi mà lớn tuổi mà trước khi chết đó, mà bị bệnh hoạn đó, cơ thể đau đớn, hoặc là vô ra nhà thương, hoặc là nằm liệt giường, hoặc là đi đứng khó khăn, hoặc là uống thuốc men rất là nhiều. Mấy cái triệu chứng đó là triệu chứng cái nghiệp báo nó tới rồi, phải không thầy? Là có nghĩa là khiến cái người bệnh nhân đó rất là phiền não, đau đớn dễ sợ lắm, mà nói không được. Rồi khi mà chết đó, vì cái tâm phiền não tối tăm như vậy là sẽ bị đọa, thường thường sẽ bị đọa, thành rất là nguy hiểm. Thành ra thầy nói cái chuyện mà cô này, thầy thông cảm với cô này muốn giúp đỡ cho cha, thầy chỉ khuyên cô những người trường hợp như vậy, không phải riêng cô này, những trường hợp người khác như vậy đó, là lo nhìn cái đại sự của Phật pháp mình đó, là mình không nên bám víu cái cuộc sống này, và lo nhìn xa là Phật pháp để giúp quý vị thoát được cái vòng luân hồi này. Thành tốt nhất hiện bây giờ trong trường hợp như cô này cũng giống như những người khác đó, mà bị thân nhân mà bị bệnh nặng như vậy đó, thì nên cẩn thận lo chuẩn bị mà giúp cái người bệnh nhân đó cái hậu sự cho người ta trước đi. Thường là họ đợi, cái gia đình thường là không ai dám nghĩ tới cái chuyện chết chóc hết đó. Thầy nói chuyện xui xẻo, người nhất người ái đông mình qua chuyện xui xẻo. Thành ra thầy đề nghị là lo chuẩn bị cái chuyện mà hậu sự nhất là phải tới chùa mà kiếm cái pháp 49 ngày. Thầy xin nhắc lại nha, quý vị nhớ đó, Thầy biết rất có rất nhiều người đó đi theo, như là mấy người tại gia, mấy cái hội đồng, mấy cái hội người tại gia mà lo vãng sanh tịnh độ này đó. Cái đó rất tốt cho người còn sống. Để khi mà quý vị còn, khi mà quý vị qua đời rồi á, những cái người tại gia này á, họ không có đủ sức để mà giúp quý vị đắc vãng sanh đâu. Thành ra cẩn thận cái chuyện đó, phải lo lúc mà bệnh hoạn như vậy phải lo kiếm cái chùa mà phải cầu cái pháp 49 ngày. Thì thường thường á, cái lý do mà cái người tạng, cái bệnh nhân mà ta bị dày vò như vậy là tại vì họ cái nghiệp báo đó, họ muốn kéo những cái người sắp chết đó đọa xuống tam ác thú là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Cái lý do chính là như vậy. Không phải luân hồi không, chắc chắn mình thường thường mọi ai đều phải còn luân hồi hết rồi. Để cái chính và khi mình thấy người bệnh hoạn sắp chết tới nơi rồi đó là họ sắp bị đọa đó, thành phải biết đề cao cảnh giác, tới một cái chùa lo chuẩn bị trước đi, tới chùa mà xin cầu thỉnh cái pháp 49 ngày. Thường thường quý vị tới cái chùa đàng hoàng, họ tu hành đàng hoàng đó, thì họ có thể giúp cứu được mà không bị đọa, không vãng sanh được đâu, nhưng không bị đọa. Còn chẳng hạn như quý vị mà tới cái mấy cái người tại gia đó, lo như là bên người Đài Loan thì quen đó, lúc mà là người chết đó, họ kêu một cái người tại gia, mấy người tại gia lo thu xếp này nọ, kêu cái ông thầy hát, kêu người thế khóc mướn này nọ, thế làm rất là linh đình cho người sống, còn người chết thì không được giúp. Thành ra mấy cái người tại gia họ không thiệt sự, nếu thầy theo thầy hiểu người tại gia không có đủ sức để cứu cái người chết đâu. Nên là quý vị nên cẩn thận tới cái chùa, nhắc lại cô này nên thầy thế cha tới cái chùa mà xin sửa soạn chuẩn bị mà thỉnh cái pháp 49 ngày tại chùa để giúp cha mình thoát bị đọa. Cái đó, cái đọa khi mà ông cha cô này bị đọa nó còn đau đớn hơn nhiều là khi mà cô cha cô đang bị chịu đựng.
Dạ vâng, thưa quý thầy cô, bây giờ khi mà trong cái này thì theo con được biết là không biết là cô, là bố của cô còn tỉnh táo hay không, hay là đang trong cái tình trạng mê man hấp hối?
Còn tỉnh táo.
Còn tỉnh táo.
Có vẻ đang còn tỉnh táo.
Dạ. Nếu tỉnh táo thì con thấy con cái này là nếu mà cô tự động mà cô làm phóng sanh hay là cô sám hối đó thì nó không có tốt bằng cô nói với bố cô là bố ơi, bây giờ số tiền của bố đây nè, hoặc là con biếu bố số tiền này nè, bố dùng cái số tiền này con phóng sanh cho bố nhé, con làm phước thiện cho bố nhé. Thì cái đó thì ông bố ông mang được hết, như là làm tăng cái phước của ông bố lên. Chứ hơn để cho người con làm thì cái phước của ông là đôi lúc con nhỏ hơn nữa. Thì đây là cái hành trang để mà mang theo. Dạ, mô Phật.
Thiệt ra cái đó không cần công nệ lắm, mà tại vì đối với thầy, nếu mà cái cô này cô làm với cái lòng thành tâm của cô, thì đối với thầy, thấy cái cô này có hiếu lắm. Thành đối với thầy, nếu cô thành tâm mà cô thay thế ông bố mình mà cúng dường hoặc là làm lễ, làm một cái phóng sanh này nọ đó, và mà hồi hướng công đức cho ông bố mình đó, nó rất là tốt. Tuyệt đối đó, trong trường hợp này có thể cô này nó còn có tốt hơn ông bố khi ông tự làm nữa. Ăn thua cái lòng thành tâm của cái người làm thôi đó. Rồi xong ta hồi hướng công đức cho cái người kia, nó vẫn là tốt như được. Ta không cần ông bố, không phải cần. Phật pháp nó rộng lắm, tại vì khi ông bố hoặc là không tin hoặc là đau đớn quá tới đó mà cái tâm mình nó đau, thở không nổi, đi đứng khó khăn, tới cái chùa người nó đau đớn, đau nhức dễ sợ đó. Làm sao mà chú tâm mà cúng dường nổi. Thế nó kệ, làm sao
đó. Mà bà là một nữ cũng làm cho mẹ đó, cứu người mẹ.
Không sao, cái chuyện đó chuyện là người ta không đủ sức, thì cái người mà cái quan trọng nhất là cái người mà thành tâm đó. Có sâu mình nói về cái pháp bố thí đó. Cái bố thí quan trọng nhất là cái phước nó lớn chừng nào khi cái lòng càng thành tâm chừng đấy. Thành ra không cần mình tự bố thí cũng được, hoặc là
nếu được thì tốt,
hoặc là cái người con cái mình là người khác ta bố thí xong ta hồi hướng công đức cho mình, nó cũng giống nhau hết, không khác gì.
Thưa thầy, cho con hỏi, khi người con gái mà làm phước như vậy mà bố hồi hướng công đức thì người cha nhận hết tất cả các công đức đó, hay là một phần là người con gái sẽ hưởng thầy?
Thì thường cái pháp mà hồi hướng công đức thì nhắc là cảm ơn cô đã hỏi. Thầy quên nói cái chuyện đó. Khi cái cô này mà làm như vậy đó, thì có một cái pháp mà là khi mà làm như vậy thì cô phải hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh đắc vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, là cái bước đầu tiên. Có cái phương pháp hồi hướng công đức nào chứ nói khơ khơ con xin bỏ tất cả công đức này hồi hướng lại cho cha con, như vậy không phải là lý tưởng. Tốt nhất là cô nên hồi hướng công đức bằng cách là hồi hướng cho cái kệ mà hồi hướng công đức đó,
nguyện
công
đức
ngày
hồi hướng cho tất cả,
hồi hướng tất cả này đó,
để cho chúng sanh đều chọn thành Phật đạo,
hồi hướng như vậy đó. Thì cái đó là việc đầu tiên, xong rồi cái đó tạo rất nhiều phước, xong cô mới lấy cái phước đó có đó và chúng có và con xin hồi hướng, rồi bước đầu tiên hồi hướng cho theo cái kệ đó, xong phần thứ hai hồi hướng cái công đức này cho cha con để trả cái nghiệp báo này, phải hai bước luôn nha, chứ không phải hướng cha là trách. Nhớ như vậy. Ok.
Vâng. Xin mời thầy Hiền Tri.
Tôi thấy thầy nói vậy đúng, nếu mà mình làm cho một mình cũng cũ không á thì cái phước ích kỷ nó nhỏ hơn là hồi hướng chúng sanh trước, rồi sau đó phục nguyện, rồi nguyện cho người cha mình nữa. Thì nó cộng, nó làm cho nó nhân cái phước lớn hơn. Nhưng mà dù có thành công kiếp này hay không thành công thì cái phước mà hồi hướng như vậy ông cụ vẫn cờ hưởng kiếp này kiếp sau, chứ không có chạy gì đâu, không có mất vô ai hết. Mình cố cứ làm thôi, chứ đừng có nói rồi biết làm gì cha tôi có hết hay không mà tôi không làm, chần chừ dần chừ cũng vậy thôi. Mà với trong kinh Địa Tạng nó nếu làm sớm là người cha hưởng hết 100%, còn nếu mà làm đó ông cụ mất rồi mới làm thì hưởng có bao nhiêu phần đâu, kinh Địa Tạng nói.
Thành cái chuẩn bị là tốt, phải nhìn xa, phải khôn ngoan mà biết Phật pháp mình để mà cứu vãn được bây giờ thì có thời gian nó còn ngắn thôi, còn cái phước báo đó mình nên để dành để mà chuẩn bị cho cái thân mới cuộc đời sau này, thành như vậy để lo chuẩn bị cái pháp 49 ngày pháp vãng sanh đi, thì nó có lý đó.
Thưa thầy, cho con hỏi là để mình tránh cái đọa đó là mình đã cần nhiều phước rồi, mà bây giờ ví dụ như con muốn chuẩn bị để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó thầy, thì gia đình cần phải chuẩn bị thêm những cái gì, bước gì để có đủ cái phước cho ông cụ?
Thì cái đó là tùy cái duyên mỗi người, cái đó nó khó lắm. Thầy thành thật nói là thầy nói mà rất là khiêm tốn đó. Thứ nhất đó, là phải tránh cái đọa đó, tại vì mình phải hiểu rằng là đang đau đớn bị dài vò như vậy, tại họ đang cái nghiệp báo nó tới nó nuông kéo mình xuống khiến mình đọa. Phải hiểu là cái rất là nguy hiểm, rất hiểm nghèo. Thành lo mà tới chùa mà xin thỉnh 49 ngày thì thường những cái chùa mà họ tu đàng hoàng, cái chùa mà họ mấy thầy mấy cô có tu đàng hoàng nhưng mà lo làm công đó, đi lo làm thương mại buôn bán này, hoặc là tu từng bảy từng bạc thì mấy thầy đó tu giúp không nổi đâu. Còn mấy thầy mà đàng hoàng đó thì họ sẽ cứu được, không bị đọa đâu. Rồi cái đó là việc đầu tiên hết, là tránh cái bị đọa cái đó. Rồi nếu trở lại được cõi người lên cõi trời thì có thể tiếp tục sẽ có đủ cái phước để mà tiếp tục tu được cái đắc vãng sanh trong tương lai. Còn nếu mà họ thực sự mà họ may mắn họ gặp cái chỗ mà cái chùa giỏi ấy, họ cũng có thể đắc được vãng sanh được nữa.
Cảm ơn quý thầy cô, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng mà quý thầy cô đã giải rất tương đối rõ ràng. Thầy đã cho biết là trong cái phương pháp là 49 ngày chúng ta hãy chuẩn bị, thì từ đây tới 49 ngày hoặc là lúc lâm chung trở về sau thì chúng ta hãy giữ giới và làm lành, không sát sanh, không hại bạc, và nghĩ những cái điều thiện lành mà không giết trừ những cái tà ác, và không có sát sanh hại bạc, nhất là trong gia đình, thưa thầy nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thân tâm thường lạc A Di Đà Phật.